16. Thiện thệ là gì?
Bây giờ đây chúng ta bắt đầu. Xin cho biết rõ thế nào là thiện thệ. Cái chữ thiện thệ bữa hổm tôi có nói rồi đó. Riêng về Đức Phật á là có 9 cái đáng lẽ ra là theo như chúng ta đó thì bực bội, phiền não, thậm chí là sanh ra thù hận cũng có. Nếu mà lấy vào cái quan niệm của cái người mà tu còn non kém như chúng ta thì có thể xảy ra phiền não, bực bội, đau khổ cũng có. Nhưng mà nhờ cái sự tu đoạn trừ vô minh phiền não của Đức Phật mà quá tuyệt vời, quá thanh tịnh ha, cho nên là thiện thể, nghĩa là nó vượt qua một cách nghĩa là an lành đẹp đẽ mà không có xảy ra cái sự đau khổ bực bội phiền não nào hết. Thì trong đó đó tôi phân tách ra nó có 2 lần thuộc về nữ yêu quái, tức là nữ tặc Bà La Môn. Thì một lần á thì là cái cô gái giao bụng chữa đó ha, thường thường mình đọc lịch sử ai cũng biết đó mà, độn cái bụng bằng cái tấm gỗ rồi đưa ngồi trong giảng đường vậy nè, Phật thuyết pháp trên cái dưới vỗ bụng mình bịch ra, nói ông Cù Đàm nói pháp nghe hay dữ, mà chính là cái bụng của tôi đây là cái thành quả của ông, cho nên tôi có kết quả ngày nay là cái bụng của tôi nó to như thế này. Tức là phao du Phật rằng là Phật làm những cái điều bất chánh cho nên lại có bụng có mang. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cũng một trường hợp tương tự, cũng là đối lập Bà La Môn mà. Người ta cho con người ta đi chùa, sau đó người ta tìm cách ta làm cho chết một người, người ta đem vô trong cái giường chùa, cái của đại tòng lâm của Phật ở đó, ta chôn ở trong đó. Người ta phao âm lên rằng là đệ tử thầy trò của Cụ Đàm Thích Ca đã làm những cái điều đó là không thanh tịnh á, cho phải nổi là hãm hiếp thì chết còn ta. Đồng âm lên như thế. Nhưng mà rồi việc đó rồi Đức Phật cũng thiện thệ, nghĩa là không cho đính chánh, không cho nói gì hết. Cứ đi khất thực, đệ tử đi khất thực bình thường, rồi sau đó là tự để giải quyết từ lần rồi đâu nói việc đó. Nó thanh thiên bạch nhật ra, ai cũng biết là việc đó thầy trò của Phật không có làm cái việc đó. Cũng như cái cô gái dạ buông chữa hồi nãy đó nghe, là tình cờ người ta dòm qua cổ ào lên cái cô quán giật mình, cô đứng dậy, cô sấp xuống, cô chạy, thì cái sợi dây mà cô cột cái bụng đó mà nó vuột ra. Nhưng mà ở trong sách người ta nói có cái vẻ thần thoại chút á, là người ta nói chư thiên hiện ra con chuột cắn cái dây cho nó rớt cái đứt, rồi nó lòi, nó rớt cái miếng cây ra. Còn ngày nay thì mình nói vậy thì có người ta không có chịu, người ta thích cái là thực tế hơn, thành ra mình nói rằng là do cột nó không được chắc lắm mà, bởi vì tính mình ngồi vậy mình vỗ bụng vậy đó chứ có đâu có làm gì. Nhưng mà đây là khi mà nói vậy rồi là đại chúng người ta ồn ào, người ta xôn xao, người ta nhìn người đó thì cô ta sợ rằng là nói mình vậy xúc phạm rồi người ta binh Phật cái rồi người ta đánh hãm hại gì mình, như là giục chạy hả. Thế thì là cái dây nó xúc ra, nó rớt cái miếng gỗ ra bật cái cột. Ai mình nói vậy thì nghe nó có vẻ thực tế mà người ta có thể dễ tin, chứ còn nói con chuột đó thì tôi học hồi nhỏ vậy đó, nhưng mà đều tôi không chịu nói con chuột, mà càng không chịu nói thằng chư thiên hiện nữa. Nói cái đó là quyển hoạt quan đường đạo Phật, không chịu cái đó đâu. Thế thì là hai cái nữ ha, hai nữ Bà La Môn. Còn một cái việc nữa là Đức Phật Thích Ca mà trong cái lúc mà 6 năm tu khổ hạnh á là gian nan vô cùng, mà nếu như ý chí mà kém cỏi á, mà lập trường mà không vững á, không kiên quyết á ha, là không chịu nổi 6 năm khổ hạnh đó. Đó là cái não, cái bức não thứ ba. Cái bức não thứ tư là Đức Phật cũng như chúng ta vậy, cũng có thể bị những cái luồng nắng độc bão từ, cũng có thể bị những cái cơn gió độc, nó làm cho Đức Phật đau đầu kinh khủng. Đó là cái não, cái phiền não thứ tư ha. Rồi có một lần nọ đó, có vị Bà La Môn đó hứa làm thí chủ, mời Phật và tăng chúng đến cái thành cư trong một cái vùng nọ để cho y làm thí chủ y cúng dường. Nhưng mà rồi y hứa mà không biết là trong lòng có ác ý hay là lỡ quên không hiểu. Nhưng mà rồi cái cúng dường đó nửa chừng bỏ dở, rồi Phật và đệ tử như là coi như không đủ lương thực ăn, buộc lòng là phải xin cái thóc ngựa, cái cám của ngựa ăn của một cái nhiều người thương gia để mà ăn độ nhật qua ngày. Đó là cái khổ thứ năm. Rồi trong sách nói là có tình cờ bữa nọ Phật thuyết pháp rồi sao lại có cái cây cái thương gọi là cái kiếm, cái thương đó ở đâu đó nó bay tới nó đâm trong bấm vế Phật, nó gọi là kim thương, còn ăn lúa ngựa gọi là mã mạch. Nhưng mà theo tôi tra đó thì kinh điển như Phật học từ điển rồi thì người ta không nói có kim thương ở đâu nó bay tới, mà người ta nói rằng có cái nhánh cây thì nhánh cây ngược chiều trên đường đi á, mà thì vô tình kiểu nào đó nó bật vào trong chân Phật á, nó làm cho cái chân Phật bị thương chảy máu mà rất là đau đớn. Đó là cái não thứ bảy hả, bảy thứ tám gì đó các vị tự nhớ. Rồi một cái não nữa là đi khất thực cũng trong cái làng của Bà La Môn, thì coi như người ta khác đạo mà khác trường phái ha, người ta tẩy chay, cho nên là đi khất thực về không hề có miếng nào, nghĩa là coi như là phải uống nước lã, mà uống nước trong mà chịu đựng để cho qua ngày, chứ còn Phật là quá ngọ rồi không có ăn nữa. Đấy. Thế thì là những cái ưu não như thế với một người thường như chúng ta đó là chắc chắn là nó buồn bực và nó lo lắng và nó ưu sầu, nó đau khổ lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó Phật kia là coi như chấp nhận, chịu đựng mà vượt qua một cách nhẹ nhàng. Đó là cái nghĩa của cái chữ thiện thệ, là vậy, là chữ thiện là khéo, là tốt, là hay, chứ thể là vượt qua. Khi mình gặp những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái sự kiện mà nó có thể làm cho mình bực mình, đau khổ, bất ức gì đó ha, phải hết sức giữ vững chánh niệm, nhận thức chân lý để chấp nhận cái sự kiện đó để mà vượt qua một cách khéo léo. Đó, chứ thiện thể là vậy đó, là vượt qua một cách khéo léo. Chứ bằng không là nó sinh phiền não, sinh đau khổ, sinh vô minh. Đó. Thì cái đó đó, cái từ đó tôi nghĩ rằng là bản thân tôi bây giờ cũng còn không biết bao nhiêu bị những cái hoàn cảnh là nó xảy đến mà có thể làm cho mình bực bội. Còn như đại chúng mà những người Phật tử tại gia thì cái hoàn cảnh xấu, bất như ý đó nó xảy đến, tôi cho rằng là không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên là phải để ý cái chữ thiện thệ, nghĩa là luôn luôn là mình phải có chánh niệm mới được, mới vượt qua được những cái khó khăn đó. Còn mình lơi cảnh giác, mình lơi chánh niệm ha, là mình không vượt qua nổi đâu, mình bị phiền não nó tác động ghê gớm lắm. Mà muốn thiện thệ như vậy là cái gì, kinh nghiệm còn lấy cái pháp nào để mình được vượt qua một cách khéo léo như vậy? Thì trong đó nó có cái thứ nhất là tôi nói rồi là cái chánh niệm ha. Cái thứ hai, cái ý thứ hai nữa đó là mình phải nhớ cái từ mà trong đạo Phật thường chúc cho tất cả, chúc cho nhau là bồ đề tâm kiên cố. Mình phải nhớ cái tâm bồ đề của mình. Tôi nhắc đại chúng cái chữ bồ đề tâm là như thế này nhé. Chữ bồ đề là các vị biết rồi, trong qua dịch là giác. Mà cái người mà giác ngộ được cái chân lý á, cái người giác mà giác ngộ được chân lý á, thì ta gọi là giác giả, tức là ông Phật. Còn như mà cái pháp mình giác ngộ chân lý mà dựa trên dạng pháp mà mình giác ngộ được á, thì người ta gọi là giác. Chứ mà giác pháp tức là cái pháp đối tượng bên ngoài để cho mình làm cái đối tượng, mình nương vào đó mà mình nhận thức được cái bản chất của cái pháp đó. Tôi nói ví dụ như là vô thường, cái từ vô thường mà Phật dạy. Thế thì là cái mấy cái chục tượng Phật ở Taliban mà nó bắn sập đó, thế thì cái đó nếu mà mình biết học á, cũng là một cái đối tượng để cho mình giác. Thì giác đó là giác về môi trường, về hoàn cảnh, về chân lý của thiên nhiên, của vũ trụ, mà một cái việc mà nó bắn phá tượng Phật cũng là một cái đối tượng để cho mình giác. Giác cái gì, làm sao để giác? Là mình nhận thức rằng nói về giáo lý thì trong tượng Phật đó không có Phật. Trong tượng đá đó không có Phật, dù là 35 thước hay là 55 thước cũng không có Phật. Do vậy cho nên là khi mà nó bắn sập cái tượng Phật đó, Phật không hề rên la, cũng không hề có chảy máu, có đau đớn. Đó là một cái ý để cho mình giác đó, ha. Cái ý thứ hai nữa đó là theo giáo lý mình học đó mà, nhất thiết hữu gì pháp thì mộng quyển màu ảnh gì loại việc gì điện ân tác gì thị quan. Thế thì cái gì đã là pháp hữu vi thì nó có sanh như thế này, nó trụ như thế này, nó diệt như thế này, rồi nó diệt như thế này, rồi nó diệt như thế kia, nó diệt như thế nọ, thì bắn nó cũng là một cách diệt, mà không bắn nó cũng là một cách diệt, rồi cái nào cũng diệt hết. Do vậy cho nên là nhận thức dựa trên cái sự vật hiện tượng mà mình nhận thức được thì cái đó ta gọi là giác pháp. Pháp giác pháp tức là cái pháp đối tượng để cho mình nhận thức, để cho mình giác ngộ. Còn như là cái người mà giác ngộ được cái chân lý ta gọi là giác giả, tức là chỉ cho Phật. Thế thì cái chữ Bồ Đề là giác nha, một là giác giả, hai là giác pháp. Giác giả là dựa trên cơ sở vô tình mà nhận thức mà giác ngộ thì gọi là giác pháp. Còn giác giả là cái người mà năng giác, tức là cái người mà nhận thức được sự vật hiện tượng để mà giác thì gọi đó là giác giả, là Phật. Thế thì cái chữ Bồ Đề đây là giác. Mà tất cả chúng ta đây nè nhá, gọi là người tu hành á, là cần phải phát cái tâm Bồ Đề. Vậy thì phát tâm Bồ Đề là tâm gì? Tức là hướng về, luôn luôn là hướng về giác ngộ, lấy cái đó mà làm cái mục tiêu để mình đến. Cho nên là người ta thường chúc nhau là Bồ Đề tâm kiên cố, đừng bao giờ lệch cái mục tiêu để hướng đến cái đích giác ngộ mà mình đã phát tâm. Cho nên Bồ Đề tâm tức là cái đích giác ngộ mà mình đã phát tâm hướng đến. Thì mình phải hướng đến nó giống như là như vậy nè. Tôi nói ví dụ như có một bà đó, bà thương con lắm mà bà có cơ sở, có khả năng làm ăn. Thì bà có 7 đứa con, nhưng mà bà đã giỏi lắm. Bà tự nguyện với lòng mình và hứa với con mình là khi nào mà phải làm để sự nghiệp cho mỗi một đứa con 100 lượng vàng thì bà mới bằng lòng và bà mới có thể chết. Còn như bằng mà một đứa mà chưa đủ cái tiêu chuẩn mà 100 lượng đó thì bất cứ giáo nào có chết gục giữa đường đi nữa bà cũng vẫn cứ lo để cho mỗi đứa con được 100 lượng. Thế thì bà làm riết cho tới từ ngày mà tôi nghe cái câu đó đó cho tới ngày nay đó là gần như là bà đã làm được việc đó. Cầm nhà, vay ngân hàng, xây thêm nhà hàng, thiếu nợ rồi nghĩa là mình lấy ngân hàng đó giải tỏa những nợ cũ rồi đi cầm nhà hàng nữa, đi vay nợ nữa, làm thêm mua đất nữa, mua xe hơi, mua cả tất cả toàn bộ quay phim video rồi gì cho phần gì của bà hết, mà làm là giết toàn bộ bao nhiêu cái nhà hàng của bà. Thế là cái mục tiêu của bà là mỗi đứa con phải tâm lực già, không có lơi, không có lệnh từ đó. Do vậy mà đầu tư sức lực trí tuệ rất là dữ dằn và cuối cùng người ta làm được đó. Thế thì là cái người tu hành phát Bồ Đề tâm cũng phải tập nó vậy đó, hướng đến cái mục tiêu là mỗi đứa con phải tâm lực vàng. Ở đây là hằng ngày làm gì thì làm, những cái là khó khăn kiểu nào mà cũng không rời cái mục tiêu là giác ngộ chân lý để mà giải thoát đó. Một cái ví dụ thứ hai nữa, như là những cái người con mà nó có trí khôn, nó ham học của ai đó, nó đặt cái mục tiêu của nó là nó phải học cho kỳ được để cho ra khỏi cái giặc dốt mà cái giặc nghèo. Nghèo dốt là hai cái thứ giặc mà nó ý chí là lập thân ha, học ngày, học đêm, học đi đứng nằm ngồi, dầu có đi chơi giải trí mà cũng không rời cái mục tiêu là phải học để làm kỹ sư, để làm một ông tiến sĩ khoa học nào đó. Thế là luôn luôn phải đặt cái mục tiêu là mình là ông tiến sĩ, mình phải đạt tới cái tiến sĩ, mình phải tốt nghiệp đại học ha. Thế thì cái người đó người ta lập chí như vậy và người ta có thể thành công bằng do cái lập chí đó. Cho nên cái chữ mà phát Bồ Đề Tâm đó, bây giờ tôi phát hiện tôi nhắc đại chúng hai cái ví dụ đó. Luôn luôn là mình không được lơi cảnh giác về cái mục tiêu giác ngộ mà mình sắp, mình định đi đến. Cho nên là gọi là phát Bồ Đề Tâm. Không có phát Bồ Đề Tâm là mình không thiện thệ, mình không vượt qua được đâu. Cho nên là muốn thành tựu được cái thiện thệ là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà có cái đích, cái mục tiêu, rồi mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình mới có thể thiện thệ được đó. Phải có đặt cái mục tiêu. Cho nên cái chữ Bồ Đề Tâm cho tới bây giờ thì tôi mới thấy nó lớn lắm. Chứ không phải là giống như hồi nhỏ viết cái thơ rồi kính chúc quý Phật tử hay là ai đó Bồ Đề Tâm kiên cố, mà không biết cái Bồ Đề Tâm là cái gì. Cái Bồ Đề Tâm là cái đó, cái mục tiêu mà mình phải đi tới cái chỗ giác ngộ. Rồi tôi nhắc lại chúng thêm một cái ý nữa nha. Cái đạo Phật của mình á, là người ta chúc là Bồ Đề kiên cố, mà người ta không có chúc là Niết Bàn kiên cố. Lý do là gì sao? Là vì cái trọng tâm mà thành Phật đó là phải là Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề là cái trí tuệ nó đạt tới đỉnh cao, nó thành ra cái người giác giả là Phật, là Thế Tôn. Chứ không có trí tuệ thì không có thành ông Phật gì được hết. Ba đời chư Phật không hề có Phật, mà ba đời chư Phật có Phật là do đạt tới cái đỉnh cao tột của trí tuệ, tức là cái quả Bồ Đề, gọi là cái quả giác. Mà Phật là giác giả. Do vậy cho nên là hãy có Bồ Đề thì các vị sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, các vị tùy thuận chân lý, cho nên phiền não vô minh không có xảy đến với các vị được. Do vậy mà các vị sẽ không có các cái điều khổ đến với các vị. Do vậy mà các vị có Niết Bàn. Thế thì là hãy có Bồ Đề là đương nhiên là có Niết Bàn. Chứ không có Bồ Đề thì Niết Bàn các vị trông mong chờ đợi cầu nguyện giáng sinh gì cũng không bao giờ có được, mà phải có Bồ Đề trước. Đó. Thế thì hãy có Bồ Đề là có Niết Bàn. Vì vậy mà ta chúc là các vị phát Bồ Đề Tâm đi, để làm Phật sự này, Phật sự nọ, Phật sự kia. Phát Bồ Đề Tâm cúng dường Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm làm này, làm kia, làm nọ. Tức là phát cái tâm giác ngộ, để đi tới cái chỗ giác ngộ. Mà muốn vậy là hàng ngày là mình phải bồi dưỡng trí tuệ, bởi vì chữ giác ngộ là đỉnh cao tột của trí tuệ. Mà hàng ngày nếu mà mình không có tỉnh thức, mà mình không có giác ngộ, mình không có chánh niệm ha, thì cái giác ngộ, ý niệm giác ngộ của mình mà bị mai một đi á, thì mình không tiến tới được cái chỗ thiện thệ và không tiến tới được cái chỗ địa vị Phật đâu. Cho nên cái đó là cái để ý. Thành ra chánh niệm là một. Rồi trong cái chánh niệm đó mà Phật hướng tới cái mục tiêu là Bồ Đề, là cái đỉnh cao của giác ngộ giải thoát. Ngoài ra nó còn một yếu tố nữa, muốn thiện thệ á hả, phải lấy cái đức nhẫn ở trong lục độ. Thiện thệ là nhẫn là cần thiết lắm mà. Nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận. Phải nhẫn. Chứ mà bằng không mình nghe cái gì mà bất bình, bất mãn, bất nghĩ, cái mình sân tức khắc. Mà sân là dễ hư diệt lắm. Gia đình rất dễ đổ vỡ. Và ra xã hội mà mình sân thì có khi mình lỡ lời rồi cái là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang đó, nó nóng nảy quá, người ta gọi là no mất ngon, giận mất khôn. Mình giận quá mình nói một câu sai lầm cái là mất nước, mất nhà chứ không phải vừa đâu. Do vậy cho nên cái nhẫn đó là một pháp ở trong lục độ, phải để ý mà nhẫn. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nghịch chi ưu. Nhìn trong giây, trong thời gian chừng một hơi thở thôi mà khỏi gánh lấy hậu quả cả đời. thậm chí đời này qua đời khác cũng có. Thế thì tất cả những cái tôi nói đó đều là góp lại cho cái ý tứ mà mình phải thiện thể, phải khéo léo và vượt qua. Chứ không biết bao nhiêu cái nó làm cho mình không vượt qua được nếu mình không khéo. Mà muốn vượt qua được là phải có phát bồ đề tâm, phải có chánh niệm, phải có đức nhẫn nhục, ba cái đó cộng lại thì nó góp lại thành cái thiện thể đó, cái hiệu quả rất là lớn.